Đi phu mộ. Những năm trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, quãng đầu ô các thành phố, các tỉnh thường thấy dán những tờ giấy như tờ giấy lệnh trong cái khung gỗ chằng dây thép bắt cáo, mỗi chữ to bằng nửa đốt ngón tay. Thông cáo ai muốn đi Nam Kỳ và Cao Miên. Sở mộ phu Nam Kỳ và Cao Miên báo cáo để anh chị em ai muốn đi Nam Kỳ, Cao Miên biết. Theo sắc lệnh năm 1927 và năm 1928 của ông Toàn Quyền Đông Dương, ông Thống Sứ và ông Tổng Trấn Bắc phần chuẩn y, bản ban sẽ được mộ phu đi Nam Kỳ trồng trọt. 1. 5 đồng một ngày, gạo phát, đồ dùng rẻ như thịt bò 1,70 một cân. Đến chỗ làm, nếu không muốn thổi nấu lấy thì được ăn và sở, và phải trả 1,80 một ngày. 2. Lúc đi được lĩnh không mất tiền một bộ quần áo, chăn, áo tơi, nón, chiếu. 3. Có chỗ ở của sở và nhỡ ốm đau có quan thầy thuốc trông nom không mất tiền. 4. Khi đã biết công việc lấy nhựa sẽ được hưởng thêm 0,50 một ngày. 5. Sở nhận nuôi ngay từ lúc ký giấy đi. 6. Gia đình có con nhỏ có thể đi được. 7. Tiền tàu đi về sở chịu cả. 8. Giờ làm việc theo sắc lệnh của Thanh tra Lao động Việt Nam và Pháp. Vậy ai bằng lòng đi, xin đến bản sở ở tại số nhà 1 Immobilier, phố Binziker, Hải Phòng, buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 3 giờ đến 6 giờ. Ở làng tôi xưa nay đã nhiều người đi phu mộ Nam Kỳ, Cao Miên, đi Tân Thế Giới, các đảo thuộc địa Pháp ở Châu Đại Dương và Nam Mỹ. Mỗi phen hàng họ nghề giấy, nghề lụa ế ẩm, người ta bỏ làng đi là thường. Từ đời các cụ đã thế. Đến như khi tôi biết, rải rác lâu lâu lại có người đi, lắm người đi nhất, ấy là mấy năm kém đói, từ quãng 1940 đổ về sau. Các giấy thông báo kia dán khắp các tỉnh, nhưng ai muốn đi thì phải xuống sở mộ ở Hải Phòng. Sở mộ đặt bàn giấy ở Hải Phòng, nó nghĩ cũng đã đáo để cùng kiệt, không chịu mất tiền đón người ở các nơi. Nhà mộ chỉ phải chở tàu thủy người từ Hải Phòng đi, mà không dễ dàng ai đi cũng được. Mày vào sở mộ, lớ ngớ đưa thẻ thân ra, người ở Nghệ An, Hà Tĩnh, ở Vĩnh Yên, ở Yên Bái thì đừng hòng bước ra không. Nghệ Tĩnh gốc cộng sản, Vĩnh Yên quê ông Nguyễn Thái Học, Yên Bái đã nổi loạn. Quê mày ở đấy à? Vờ đi phu mộ để làm hội kín làm loạn à? Đứng im. Tây chủ mộ sai long tong, thẳng cánh vụt mấy chập roi mây vào lưng vào đít, lại cho thêm vài cái bạt tai rồi đuổi ra, thế là còn may. Vào những điều sở mộ viết trên giấy chẳng giống chút nào với việc thực đi phu mộ. Tôi cũng đã mắt thấy tai nghe. Tàu thủy cập bến Sài Gòn, phu lên ở tạm các nhà tân đáo xóm chiếu bên Khánh Hội. Lúc nào xóm chiếu cũng nhong nhóng cả nghìn người đợi đi. Các sở cao su ở Dầu Tiếng, Quảng Lợi, Đất Đỏ, Lộc Ninh ở Thủ Dầu Một, ở Tây Ninh và đồn Điền Trúc bên Công Pông Chàm xuống lấy người. Bấy giờ mới chia phu đi. Sở mộ nói gia đình có con nhỏ có thể đem đi được, nhưng cái lúc giao phu các đồn điền chọn từng người. Thật ra cái nhà mộ phu ở Hải Phòng chỉ là nơi đi mua người để ăn hỏa hồng của các đồn điền, khéo khoác lác bịp trên giấy thông báo thế. Đồn điền này có thể tuyển chồng không tuyển vợ, và có cho đem con theo hay không tùy người ta. Chồng đi chúc lên Cao Miên, vợ đợi đi Đất Đỏ. Trong tay chủ hãng, người cu ly như cá nằm trên thớt rồi. Một dạo tôi đã ở lâu vùng Dầu Tiếng, đồn điền hãng Michelin. Tôi được chứng kiến những điều ghi ở giấy thông báo đến lúc thành việc thì thế này đây. Đồn điền Dầu Tiếng là nước riêng của hãng. Giữa cánh rừng, từng lô nhà ở thành khu gọi là làng, có đình chùa, nhà thờ, ngày nay vẫn còn lại những tên làng 1, làng 2, lô 5, lô 7 ở bến cát. Chỉ có phu ở Bắc vào, sở cũng không mộ phu miền Nam. Các làng ở thành dãy nhà liền vách từng gian một, có các giang tây đen và người Khmer đi tuần đêm. Thị trấn Dầu Tiếng và chợ ở xã trong các lô cao su là đất của hãng. Chợ của hãng có cách mua bán sinh sống riêng. Phu không có tiền lương, hãng phát phiếu tích kê hàng tháng, cân gạo, tĩnh nước mắm, cả cái tay cầm, cái chát đất cũng mua bằng tích kê. Đến như phu cầm bán, đổi chác quần áo, đồ đạc và ăn uống, đánh bạc cũng bằng tích kê với nhau. Cái thẻ thân của phu thì sở mộ thu từ Hải Phòng, giao thẳng cho chủ hãng giữ, không có giấy tờ, phu không dám trốn. Một lần tôi gặp một làng rừng ở bến rẫy, một ông đầu đã bạc, từng là phu cao su. Ông ấy nói trước quê ở Ngọc Hà, ngoài Hà Đông, đi phu mộ rồi trốn ra, không có thẻ tùy thân, không dám thỏ mặt đến thành phố, cứ quanh quẩn làm lực điền cho nhà giàu ở các làng. Đã ngoài 20 năm rồi, nhiều nhà các ông hội đồng, ông hương quản, cả nhà các thầy su của hãng có dinh cơ vườn ruộng trong làng cũng được nhiều người phu trốn đến ở làm tôi tớ suốt đời như thế. Hãng bổ mỗi đầu phu phải trông nom, sửa sang, cạo mủ hai hàng 900 cây cao su. Đến mùa cạo, sáng sớm chạy hai lần đôi bên hơn 400 cây. Một lần đặt chén và cạo, một lần chút mủ vào xô, rồi xách ra xe ô tô đậu đồng rừng. Ở làng tôi đã có người đi phu cao su rồi mất tích, có người hết hạn công ta xuống Sài Gòn làm ăn, chẳng mấy người trở về, nhưng cũng có những người vẫn xoay xỏa được trong cảnh khốn khó ấy. Người ngoại ô thường ranh ma giỏi bắt chước xoay xỏa. Một dạo bỗng dưng thấy biến mất thằng Điều, nghe ngóng các nơi, chúng tôi đoán không lẽ Điều đã bị bắt. Điều hoạt động hăng hái hồi phong trào ái hữu Hà Đông, nhưng hỏi đâu cũng không ra tâm tích. Đến khi nhận được thư mới biết Điều đã đi phu mộ vào Dầu Tiếng. 3 năm sau hết hạn công ta, Điều về làng. Tôi biết thêm về cái địa ngục cao su nhờ Điều kể. Cuộc sống trong làng dạo này còn còm cõi hơn khi trước Điều ở nhà. Bước vào năm 1943, đói to đến nơi. Điều nói, tớ lại đi đây. Anh em bảo, nghĩ cách nào khác hơn không? Khổ chết người, còn đi phu cao su làm gì? Tớ chỉ nhờ cái vé tàu của sở mộ vào thôi, còn sau đi đâu thì tùy. Điều kể cho chúng tôi nghe Điều sẽ đi thế nào. Rồi Điều làm đúng y như thế. Đầu tiên, đến nhà lý trưởng, mua cái thẻ thân giả 1 đồng bạc, rồi xuống phòng, vào sở mộ. Đã thảo cung cách cả rồi, ở đấy vài ngày, được lùa xuống tàu vào Sài Gòn, lại lên Tân Đáo xóm Chiếu, rồi luồn lách, được mộ lên Dầu Tiếng, nơi Điều đã thảo thung thổ. Hãng phát quần áo cho phu đi làm. Một hôm, Điều đóng bộ quần áo mới rồi ra chợ, đánh chén một trận, rồi đi thẳng. Hãng có đội xếp, mã tà canh gác các ngã đường ra vào, nhưng quần áo Điều còn trắng phẳng phiu, chưa dây mủ cao su, đính chỉ chú ý bắt phu trốn quần áo có dính mủ. Điều mặc quần áo mới như người trong miệt rừng chở củi ra chợ và đi chơi chợ ăn nhậu nhân thể. Về đến Thủ Dầu Một, trong mình đã sẵn cái thẻ thân thật, được nhờ gửi vào trước. Năm sau tôi vào Nam, lên Nam Vang, xuống đến Campos gặp lại Điều. Lần này Điều trốn ở Dầu Tiếng về Sài Gòn cũng chẳng tìm ra việc, rồi theo anh em đi Campos làm thợ dệt. Điều lại nói méo cả miệng, khi nào về làng muốn đi chơi Sài Gòn, tớ lại xuống phòng nhờ sở mộ cái vé tàu, thạo rồi mà. Nhưng rồi chẳng bao giờ Điều còn trở về làng. Hồi làm ở sở Quảng Lợi, thỉnh thoảng Điều gửi thư về, khi là tài liệu, khi là cái chuyện ngắn hay bài thơ. Điều và tôi hồi ấy đương ham tập tành làm thơ. Cách mạng tháng 8 năm 1945, tôi có viết lại một cái chuyện ngắn của Điều rồi đăng báo Hồn Nước, cơ quan trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam ở Hà Nội. Quên mất tên chuyện, chỉ còn nhớ chuyện miêu tả quang cảnh Nam Vang, phát xít Nhật trong chiến tranh đã lấy thành phố Nam Vang làm trại tù giam giữ tù binh Anh bị bắt ở Singapore, Mã Lai, Miễn Điện đem về đấy. Chiều chiều, lính Nhật giải tù binh ra sông Mekong tắm. Và nhiều tài liệu của Điều gửi cho tôi nói về đời sống làm phu cạo mủ cao su. Sổ tay tôi còn giữ được nguyên văn một đoạn những cái Điều đã ghi về vùng cao su thời ấy. Sở Quảng Lợi có 9 sở lẻ: Sóc Gôn, Phú Miêng, Sóc Trào, Sa Cô 1, Sa Cô 2, Sa Cô 3, Sóc Sim, Tắc Lít, Trà Thanh. Công việc quanh năm từ sáng đến chiều, sáng cũng như chiều làm các việc kể sau đây. Trong ly vê làm hàng ngày, kê những công việc này làm cả ngày, tùy mùa và cả năm thay đổi theo 12 tháng, nhưng vẫn những công việc như thế. 1. Đào lỗ, cuốc danh, cắt cành đau. 2. Trồng cây, đánh cây. 3. Đắp đê, cuốc líp. 4. Sặc cai. 5. Làm đất, sửa sang quét dọn trong sở. 6. Làm đất, làm đường. 7. Đi chút mủ buổi chiều. 8. Phát băng. 9. Chặt lầu ô, tức là khoán một người 50 cây. 10. Chặt cóc biển. 11. Quét lá, đốt lá. 12. Nấu bát, chia phần cây. Việc ăn uống từ đầu năm tới cuối, gạo đỏ như màu củ nâu của hãng Phát mà cũng không đủ ăn. Mỗi tháng 2 kỳ gạo, thức ăn chỉ có cá khô. Thịt heo mỗi tháng mua 2 kỳ, mỗi kỳ mua 1 kg giá 0,50. Không phải thịt heo mà chỉ có xương và da heo, tranh nhau mua, hết không mua được thì thôi. Mỗi tháng lĩnh 2 kỳ tiền rồi kẻ rượu, người chén thịt chó, một cắp, tức là hào, một đĩa. Lĩnh tiền ra, kẻ lôi túm áo chửi rủa, trông ra thì đấy là các bà cai, ông cai đương đi khua tóm từng người, bắt nợ. Mỗi kỳ tiền, dân mủ được nghỉ 3 buổi chiều, nhưng lại phải sửa phần cây hoặc bóc mủ đất chẳng hạn. Không đi làm thế thì ba răng và cai nó cũng không để yên thân. Các thảm họa: 1. Chặt tay vì cai đánh đập quá. 2. Nhảy xuống suối tự tử. 3. Thắt cổ vì ốm không được nằm nhà thương. Ở Phú Miêng có các ông cai 54, 53, 27. Ba ông này đánh chết người là thường, đánh dập lá lách không có gì là can hệ. Còn người chặt tay ngay trước mặt các ông cũng khá. Số những người trốn vào rừng bị hùm beo bắt ăn thịt uổng mạng thì luôn luôn. Ở các nhà thương có ông huyện đậy và thầy sửu còn nhân đức hơn các ông cai kia. Người nào có chết đến bụng mới hòng nằm nhà thương, còn loàng xoàng 5-7 ngày không ăn được cơm thì đừng có hòng dò đến mà mất mạng. Bujaro của thầy sửu được coi là nhân đức mà oai vệ không sao nói xiết. Có những thứ sau đây: 2 cái bàn vả, 2 cái hèo với đôi mũi đồng của thầy rắn không khác một cục sắt để nguội, để bóp vào ống chân xem những anh ma lát vờ hay thật. Còn những anh em vẻ ốm loàng xoàng, thầy dùng bàn vả và hèo đánh là thường. Xem ra không phải là ốm thì bắt về sở cúp 3 ngày làm không công không gạo, sáng sớm ra sân điểm chạy 5 hôm rồi đưa một lượt roi quất vào đầu óc mình mẩy rồi mới được đi làm. Thực là một sự đau lòng cho ta. Các thứ ăn chơi về ngày Tết ra sao? 27 tháng chạp, bao nhiêu làm ăn vất vả và đau khổ một năm đã quên hết. Chỉ thấy chỗ nào cũng bàn tán về sự ăn và chơi bời trong 10 ngày Tết. Đêm 28, ở trong rừng rậm còn nảy ra những ánh sáng lập lòe của những bó đuốc của những người cu ly vẫn đương cạo nhựa. 7 giờ sáng sớm, những cai la hét dân chút nhựa. Hơn 7 giờ về tới nhà điểm nhựa, ăn uống xong ra lĩnh tiền, đi chợ mua đồ Tết. Còn bao nhiêu đem đến đám lắc đĩa hoặc là ăn hết. Người mua được cái quần cụt, người mua cái áo ngắn, còn tiền thì mua tĩnh nước mắm kho cá để ra ngoài Tết xài. Ngày Tết, thỉnh thoảng thấy 5-3 người quần trắng áo thâm dắt nhau nhởn nhơ trong lô cao su, chẳng khác chim sổ lồng. Trong sở lẻ thì thế, trong sở chính có các thú vui như bịt mắt bắt dê, đánh vật, đập niêu, nhảy bao bố, vân vân. Trại găng. Từ trên đường xuống ô cầu rền, phía tay trái, chỗ ngõ trại răng bây giờ, nhà phố chồng chất, khu tập thể san sát, người ở đông ngộn. Không thể biết sao chỗ đông đúc ấy xưa lại có cái tên là trại găng. Tôi còn được thấy đôi chút hình thù, nguồn gốc cái tên trại gang này. Địa giới thành phố hồi ấy mới chỉ đến cuối đường Huế, rồi đường Cái Đá ra đầu ô đã thuộc huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông, chưa có vỉa hè. Một dãy những cây gang tây loăn xoăn lá mọc ven đường, phía cuối là một vườn hoang, cỏ mọc ngang đầu gối, có một tòa nhà hai tầng kiểu biệt thự đã đổ nát như không có người ở. Người ta kể, xưa kia chủ biệt thự là một nhà giàu tiền bạc như nước, cho nên mới bỏ của xây dựng dinh cơ ra tận ngoại ô như thế. Nhưng mà, rồi trong gia đình nhà giàu nọ xảy ra những rắc rối oan khiên thế nào đấy. Đúng đến ngày cỗ bàn khánh thành ngôi nhà thì có một người treo cổ lên xà nhà, thắt cổ chết. Vận áo xám, cái nhà từ đấy bỏ hoang. Đến thời tôi biết thì cái nhà bỏ hoang ấy là một cái nhà xăm. Loại gái điếm và khách chơi hạng bét mới chui vào nhà chứa ngoại ô tồi tàn đến thế. Lại còn sợ ma nữa chứ. Người ta đồn trong nhà ấy, cứ nửa đêm, từng đàn ma chạy lục cục trên gác xuống nhà, dựng cả giường chiếu người đương nằm. Càng ít người lai vãng, đi ngoài đường nhìn vào, những cây găng tơ sơ xác, cỏ mọc lút đầu. Tường nhà rêu mốc, tùm cây si, cây đề, mọc cả trên tường hồi. Những trông cảnh tang thương cũng đã tưởng tượng ra mọi chuyện ma quái rùng rợn rồi. Dãy nhà bếp đằng sau, người ta để chỗ thuê nhốt ngựa kéo xe tang của một nhà đòn đám ma ở gần chợ Hôm. Một tối, chúng tôi đi chơi hát cô đầu ở Vạn Thái. Nhà hát phía bên đường tàu điện cũng gần trại găng, có Nguyễn Đình Lạp, Đồ Phồn, Nam Cao, Phạm Ngọc Khuê vân vân, cũng là đi che tàn. Không còn nhớ vì sao lại có cuộc chơi đêm ấy, chủ nhà hát đã khép cửa và cuộc tom chát bắt đầu. Nhưng người đến chưa thật đủ, vẫn còn thiếu Phạm Ngọc Khuê. Câu chuyện oái âm Đồ Phồn kể về cái ông bạn mà chúng tôi đương mỏi mắt trông vẫn chưa thấy đến, khiến tôi, có lẽ tất cả chúng tôi đã giật mình. Vì tiền chi chính cho chầu hát này sẽ trông cả vào Phạm Ngọc Khuê. Mà Khuê còn đương đi chạy tiền, chưa thấy hồn vía người và tiền đâu cả. Phạm Ngọc Khuê mới đỗ bác sĩ, chưa có việc làm. Gần nhà có một anh đan len, đàn ông, nhưng đan rất khéo, quanh năm có việc kiếm ra tiền. Anh ả mê Phạm Ngọc Khuê, chết mê, chết mệt như một cô người yêu thực thụ. Cái anh chàng đồng tính này thường bao cả mọi thứ tiêu xài cho ông bác sĩ trẻ. Phạm Ngọc Khuê đã đào được cái mỏ còm và kỳ quái ấy. Nhưng mà được của thì Phạm Ngọc Khuê phải chịu nỗi khổ của người đàn ông có nhân tình cả ghen. Anh ả này luôn luôn rình mò và ghen tuông ghê gớm. Khuê đi đâu không dám mặc quần áo tử tế từ nhà. Đột nhiên gặp giữa đường mà nó không biết anh đi đâu. Thế là cơn lôi đình tam bành nổi lên. Nó giựt cả vạt, xé áo, kêu khóc ầm ĩ ngay giữa đường. Ai cũng đoán cái tiền chi chầu hát tối nay chỉ trông vào tiền xoay của tên đĩ đực nọ và khấn cho làm thế nào Phạm Ngọc Khuê khéo léo đi thoát được. Đến khuya cũng chẳng thấy, chốc lại có anh hé cửa nhòm ra, đường đã vắng hẳn người. Cũng may, cả bọn chưa đến nỗi rách quá, bòn mót từng người cũng đủ tiền cáng nổi chầu hát với mấy chai bia đen. Và tất nhiên, chầu chay xuông tình thế này thì các quan viên phải ý tứ rút sớm để khỏi bị rủa thầm và còn lấy chỗ đi lại. Bởi chưa muộn lắm, may ra nhà hát người ta còn vớt vát hóng được đám khách khác. Ra đến đường, mỗi người mỗi ngả ngay, nhạt đám. Phần Nam Cao và tôi thì bị rầy rà nhất, chẳng phải vì từ chiều chưa có miếng vào bụng, ngoài vài ngụm bia. Cái ấy chưa quan trọng, mà cái sự là chui vào đâu ngả lưng cho qua đêm bây giờ. Có thể đi xe điện, nhưng tàu điện đã hết từ lúc 8 giờ tối, mà quốc bộ ngang thành phố về được tận Bưởi thì chẳng những xa quá. Lại đêm hôm khuya khoắt, làm sao tránh được mấy cái bóp đội xếp hàng đậu, quan thánh. Khó lòng mà khỏi phải bắt bò bóp vì tội ma cà bông đêm khuya đi lang thang. Tôi nói, cũng còn mấy hào, hay là vào xăm chạy găng? Ừ thì vào. Cái nhà phòng cho thuê có ma, bệ rạc, hoang vắng, mà lại chỉ thuê ngủ không, thì vài hào cũng xong. Lần đầu tiên, tôi vào xăm chạy găng. Nhưng hơi bia hãy còn hăng, Chúng tôi xăm xăm qua vườn cỏ dưới bóng những cây găng như ma đứng trong bóng tối. Tít trong tường mới có một ngọn đèn điện đỏ đồng đọc. Một người bồi xăm lừng lững hiện ra, hòm hèm thấp thoáng mắt trắng dã như con ma hiện hình. Này ba Hào đây, có xó nào cho hai thằng ngả lưng tạm đến sáng cũng được. Còn có thế. Chẳng biết vì quần áo xốc xếch, vì nét mặt chán ngắt, vì câu nói cạn ráo hay bởi con mắt tinh đời nghề hộp đêm, người bồi xăm chẳng hỏi thêm câu nào nữa. Hai chúng tôi được dẫn vào một chỗ chỉ độc một chiếc giường trơ nan rát không chiếu bên một ngọn đèn hoa kỳ tù mù đặt dưới đất góc buồng. Người bồi rủ rỉ, hỏi thật, có cần không? Còn đồng chó nào mà cần, để khi khác nhé. Người bồi xăm bước ra, sau khi đã nhặt đồng hào ván đặt trên giường, cũng vẫn để mặc cái cửa toang hoác, không buồn đóng. Tôi chợp mắt được một lúc, bỗng chợt tỉnh, không phải mất cơn ngủ vì mũi quá, mà vì có những tiếng động mạnh ngay bên tường. Kịch, 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 bốp, bốp, kịch, kịch. Ở trong buồng tối tù mù này, nghe như tiếng hòn đất ném xuống nắp áo quan dưới huyệt. Kịch, kịch, câu chuyện ma bỗng gờn gợn ở đâu về. Cái gì? Mày ạ? Thì ra, Nam Cao cũng đã thức. Chúng tôi nghe rõ ràng tiếng động như khua dưới chân giường. Nhà xăm có ma, người ta đã nói thế mà. Thảo nào, không một bóng người, không tiếng ho hắng, tiếng giày dép. Giờ là canh hai, canh ba, không có cả tiếng gà gáy. Những đêm khuya ngày rạng thế này là lúc ma đi ma về đấy. Cái giường như sắp nghiêng lên theo tiếng lịch kịch ghê rợn. Ma lật giường, ma đuổi. Không biết từ phía nào, ánh sáng nhạt nhẽo mờ mờ hắt vào. Nam Cao thì thào, sắp sáng rồi, đi thôi. Chúng tôi lặng lặng ngồi dậy và chuồn luôn. Từ lúc nửa đêm, hai thằng vẫn nằm nguyên cả quần áo với đôi giày ba ta dưới chân. Người bồi xăm ngồi hay ngủ ở xó xỉnh nào không thấy ló mặt ra, chẳng ngó ngàng xem khách đi bất chợt như thế có xách đi mất thứ gì không. Không thấy cái bóng đèn điện vẫn đỏ bẻm trên chiếc bảng gỗ kẻ chữ phòng cho thuê. Ra đến chỗ vườn cỏ dưới gốc mấy cây găng tây rồi mà vẫn nghe tiếng lịch kịch bốp bốp. Bây giờ mới ngớ ra, ồ, đấy là những tiếng động trong cái chuồng ngựa của nhà đòn đám ma ở dưới gian bếp. Ra đây, nghe rõ cả tiếng ngựa thở phì phì, tiếng vó đạp nhau với tiếng đuôi ngựa xua mũi quất đét đét, kịch kịch, cốp cốp. Pháo. Đốt pháo là một thú chơi lâu đời. Hàng năm pháo được đốt trong nhiều dịp, nhiều việc khác nhau. Hội làng, Tết Nguyên Đán, ngày cưới, lễ mừng thọ, khao vọng, khai trương và mở cửa hàng, động thổ, xuống đồng, cưới chợ, vân vân. Khi trong nhà có cụ đôi 50, lúc chuyển cữu cũng đốt bánh pháo với ý nghĩa cháu chắt chút chít khăn vàng, khăn đỏ, mừng được phúc cụ cố. Nhà có người ốm lâu rồi mất, khi đưa ma đốt pháo ở ngay nơi giường bệnh, có ý đuổi tà ma và mùi pháo khiến cho sạch nhà. Còn ngày cưới thì đốt pháo đón dâu, đưa dâu. Lễ tơ hồng trong tiếng pháo, khói pháo thơm thơm xanh lơ. Nhưng tục pháo ngày Tết không phải đâu đâu cũng như nhau. Phần nhiều ở miền Bắc và người ta cũng chỉ đốt pháo ở thành phố và vùng đồng bằng. Ở miền Nam, Tết cả thì người Trung Quốc đốt pháo trong chợ lớn, râm ran suốt. Ngoài Sài Gòn cũng thưa thớt thôi. Dần dần, người Bắc vào làm ăn nhiều trong Nam đã khiến cái chơi đốt pháo thêm tưng bừng, nhất là từ đợt di cư hàng triệu người sau chiến tranh chống Pháp. Nhiều vùng ở huyện Thanh Oai, huyện Ứng Hòa, vào ở Quảng Nam, vào Sài Gòn tụ hội làng làm pháo, pháo thành một nghề. Xưa kia, không phải nhà nào cũng có pháo Tết. Trong làng tôi và ở xóm tôi, cả ba ngày Tết chẳng mấy nhà đốt pháo, chỉ vì nhiều nhà chạy ăn mửa mật quanh năm cũng còn chưa đủ, tiền đâu mà đem cho nổ ra khói. Nhà tôi cũng chẳng mấy năm có pháo, năm có, năm không. Đêm giao thừa thức nghe pháo, những nhà ai mà tiếng rào rào ngoài thành phố rội ra cũng khoái tai, không có thì thôi, chẳng xấu hổ hay buồn phiền vì nhà không có pháo. Chẳng ai đua đòi nhà nào cũng ganh nhau đốt pháo. Đốt chàng dài, đốt nhiều tưởng không có không được như bây giờ. Nghĩa là có thói quen của người ta cũng thay đổi. Cả cái sự chơi đốt pháo. Mấy ai còn nhớ, còn biết thú chơi pháo đẹp đẽ xưa kia. Ngày trước, đốt pháo không mảy may giống bây giờ. Đốt pháo như bây giờ thì chỉ đáng trách, phí phạm và hung tợn. Làm pháo năm nào cũng thế, nhất là làm pháo bán chui, năm nào cũng nhiều người bị bỏng, bị què cụt, bị chết. Khách nước ngoài thì quả là ai cũng ngại pháo. Chưa một bạn nước ngoài nào mà tôi quen có dịp ăn Tết ở Hà Nội nói rằng thích trò chơi đốt pháo. Lịch sự và tế nhị, người ta chỉ cười, cũng không nói là hãi, là sợ. Thật dễ hiểu, tiếng pháo nào khác tiếng súng. Quả pháo thời trước khác hẳn quả pháo ngày nay. Các làng vùng huyện Thanh Oai, huyện Ứng Hòa có nghề làm pháo, nhiều nhất là ở làng Bình Đà, làng Từ Châu và vùng Chuôn Tre, vừa rượu ngon vừa pháo giòn. Nhưng làm pháo cũng chỉ là nghề phụ khi nông nhàn, việc đồng rỗi rãi, người ta đi mua giấy bản trắng và giấy báo, quét phẩm màu đào cả hai mặt để cuốn pháo. Giấy làm ngòi pháo, thứ giấy gió phải thửa riêng có sợi dai và đanh mặt, cháy chậm, nhà làm pháo đi kén giấy làm ngòi pháo ở vùng Bưởi. Công phu nhất là thuốc pháo. Còn nhớ khi về làng nội tháng cuối năm, tôi thấy tấp nập trong các nhà, chỗ này những con lăn cuốn pháo, chỗ kia vần cối giã thuốc, luyện thuốc, hàng thúng bột than hạt quả xoan, hạt quả găng và hồng hoàng đỏ, trộn lại phơi khô để luyện thuốc. Thuốc pháo thời ấy tuyệt nhiên không làm bằng thuốc nổ, thuốc súng. Chẳng ai nghe nói ở đâu người bị què gãy, bị chết vì làm pháo, đốt pháo như bây giờ. Nhà giàu đốt pháo thước, pháo cối, còn bánh pháo thường chỉ hai lớp và dày 2-3 tấc. Năm mới, pháo nổ giòn, xác pháo màu hồng điều, hây hây rơi xuống như những cánh hoa đào bích. Trẻ con ùa ra sân chạy nhảy, ngây ngất, cua tay đùa trong khói pháo. Người ta đi trong khói pháo thơm ngan ngát, không kinh hãi và không phải xì mũi hắt hơi vì pháo thuốc súng khét lẹt và đen nham nhảm cả tường. Nghề làm pháo cổ truyền bị mai một dần. Đến bây giờ, thuốc pháo chỉ là thuốc nổ, kể cả pháo ở Bình Đà mà người ta cho là gốc pháo. Thật ra cũng là pháo dởm. Vậy là quả pháo toàn thuốc súng tuyệt nhiên không phải là quả pháo dân dã vui chơi xưa kia đâu. Đốt pháo bây giờ rác nhà, bẩn nhà, nổ như súng. Tai nạn đã xảy ra chẳng những khi làm pháo mà cả khi đốt pháo. Thú chơi đốt pháo bị làm sai lệch ý nghĩa, vô duyên quá. Tết vui, Tết đẹp đón xuân mà xung quanh cứ bắn súng đùng đoàng thì còn ra làm sao? Ai còn nhớ quả pháo chơi xuân ngày xưa? Nhưng chưa chắc các cụ làm pháo cổ truyền đã còn ai. Những như tôi khi còn bé đầu chọc để chòm, kéo nhau đi xem đốt pháo đùng, đốt cây bông ở cánh đồng Bình Đà thuở ấy, nay cũng thành những ông lão ngoài 70 cả rồi.